3 năm cải táng. Câu hỏi của Tâm Thanh hỏi: Kính thưa thầy, ngoài Bắc có tục lệ người chết chôn 3 năm lại đào lên bóc xương đem chôn nơi khác, thật là mất vệ sinh, làm ô nhiễm môi trường sống và chật đất. Chúng con mong thầy dạy bảo để chúng con và mọi người thấu hiểu sự thật, cái nào đúng, cái nào sai, để chúng con và mọi người sửa lại cho tốt đẹp và phù hợp hơn. Đáp: Việc 3 năm cải táng là một việc làm vừa hao tốn tiền của, vừa làm mất vệ sinh môi trường sống chung. Người Bắc đã thành một tục lệ. Tục lệ này xuất phát từ đâu? Từ những ông thầy địa lý. Trong lúc Đinh Bộ Lĩnh còn là một chú bé chăn trâu, có một thầy địa lý bên Trung Hoa sang Việt Nam đi tìm hàm rồng để cải táng, nắm xương tàn của người cha vào huyệt đế vương để con cháu sau này làm nên danh phận. Khi tìm được huyệt đế vương với đế hồ, ông bèn đến nhờ Đinh Bộ Lĩnh đem gói xương này bỏ xuống đế hồ nơi có các gọp đá. Đinh Bộ Lĩnh nhận làm việc này, nhưng ông về cải táng mộ cha mình, lấy nắm xương của cha bỏ vào những gọp đá trong đế hồ, còn nắm xương cha của ông thầy địa lý kia được ném vào chỗ khác. Nhờ đó, sau này Đinh Bộ Lĩnh lên làm vua nước ta. Nếu chúng tôi xác định không lầm, thì tục lệ 3 năm cải táng là do các ông thầy địa lý bịa đặt ra để lừa đảo mọi người, làm tiền một cách bất chánh. Cải táng là để chôn vào huyệt đế vương, con cháu sau này làm ăn phát đạt sang giàu, làm quan hoặc làm vua, nhưng mãi sau này thành một tục lệ khó bỏ. Người miền Bắc bị phong tục này nên 3 năm phải cải táng. Nếu không cải táng thì thấy như mình còn thiếu sót một việc gì và bị mọi người lên án là bất hiếu. Cũng như bây giờ, nhà nào có người chết mà không rước thầy chùa tụng kinh thì coi như thiếu sót một việc gì và cũng bị mọi người lên án là bất hiếu. Vì thế người ta quá sợ hãi những dư luận, cho nên ít ai dám đi trên dư luận để đã phá đi những phong tục mê tín lạc hậu. Hiện giờ người ta không dám đã phá những phong tục mê tín lạc hậu mà lại còn ca ngợi tán thán cho đó là văn hóa dân tộc, thật là đáng trách. Người ta đâu biết rằng sự giàu nghèo và làm quan vua chúa đều do nhân quả. Nếu không gieo nhân làm vua làm quan thì không bao giờ làm vua làm quan được. Nếu không gieo nhân giàu có thì không bao giờ giàu có được. Tất cả đều do nhân quả thiện ác mà có những điều trên, chứ không phải đi tìm huyệt đế vương là con cháu làm vua làm quan, chứ không phải đi tìm huyệt giàu sang mà con cháu sẽ giàu sang. Những điều này là những điều mê tín lạc hậu, còn những loại sách địa lý là những loại sách phi đạo đức, muốn ăn không ngồi chơi mà làm giàu, muốn không đánh giặc mà làm vua, muốn không học tập mà làm quan thì thật là một điều bất công. Đứng trên đạo đức làm người, 3 năm cải táng là một việc làm vô đạo đức. Một điều vô đạo đức thứ nhất, ông cha đã chết đi được chôn cất yên mồ ấm mả. Bây giờ con cháu sớm lại móc lên, phải chi móc lên mà được sống lại thì cũng nên. Móc lên để làm đám ma một lần nữa, giết hại sinh linh, tạo thêm tội ác. Không những cho những người còn sống, mà người đã chết cũng thêm tội. Chỉ có ăn uống nhậu nhẹt say chưa, chứ chẳng kết lợi gì. 2. Điều vô đạo đức thứ hai là điều bất hiếu với người đã chết rồi. 3 năm để nắm mồ đất lành, đó là tội thứ nhất. Nắm xương tàn cuối cùng cũng chẳng yên, đó là tội bất hiếu thứ hai. Giết hại sinh linh, làm đám gây tội cho người chết, đó là tội bất hiếu thứ ba. 3. Điều vô đạo đức thứ ba là làm mất vệ sinh, gây nên môi trường sống ô nhiễm, khiến cho những người còn sống phải chịu những bệnh tật khổ đau, tức là thiếu đạo đức làm người, làm khổ mình của người. Môi trường sống của chúng ta hôm nay tràn đầy sự ô nhiễm, do vô tình mà chúng ta đã thải ra trong không gian biết bao nhiêu những loại khí độc, để rồi chúng ta phải chịu thọ lấy những hậu quả của những chất độc đó. Tóm lại, khi trong nhà có người chết thì chúng ta nên chôn cất một lần, xây mồ mả cho yên ấm ngay liền. Đó là một việc làm tốt đẹp nhất, trong sạch nhất và đạo đức nhất của con người. Sống cái nhà thác cái mồ. Thầy tin rằng mọi người khi hiểu được sự lợi ích này thì những phong tục tập quán kia sẽ được dẹp bỏ, và Phật tử các con là những người tiên phong đi trước để xứng đáng là những người con của Phật, sống đầy đủ đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người, luôn luôn phá dẹp những phong tục mê tín lạc hầu, khiến cho mọi người không hao tiền tốn của một cách vô lý, khiến cho mọi người không bị những kẻ lừa đảo để rồi tiền mất tật mang, khiến cho mọi người không còn bị các tôn giáo lừa đảo bằng sự cung bái tụng niệm, ngồi thiền thần thông bùa chú vân vân, làm những điều phi đạo đức. Đàn cắt giải oan kết. Câu hỏi của Tâm Thanh hỏi: kính thưa thầy, đàn cắt giải oan kết là gì? Thưa thầy, ở các chùa miền Bắc thường hay lập đàn cắt giải oan kết cho gia tiên tiền tổ rất là tốn kém. Cuối tháng 11 âm lịch năm nay, có một gia đình lập một đàn cắt giải oan kết cho các cụ, gồm cổ mặn, cổ chay, tụng kinh lễ bái 3 ngày đêm, tốn hao trên 30 triệu đồng. Còn như nhà nghèo không có tiền, chắc các cô phải chịu oan kết mãi phải thế không thưa thầy? Theo thiện nghĩ của con thấy là quá lãng phí và tốn kém rất nhiều mà không kết lợi gì. Nếu cả đời con nằm mơ cũng chưa bao giờ có số tiền đó, con cuối mong thầy dạy rõ cho mọi người khỏi bị lừa gạt bởi những sự mê tín này, giúp cho mọi người sau này đỡ tốn kém và không mắc nợ vào thân. Đáp: trước khi muốn hiểu điều này thì chúng ta phải hiểu cho rõ ràng đàn cắt giải oan kết là gì. Đàn có nghĩa là lập đàn tràng, nói rõ hơn dễ hiểu là tổ chức một cuộc tế lễ cúng bái với một hình thức mê tín. Cắt giải oan kết có nghĩa là làm cho đoạn dứt những điều oan ức của những người đã chết. Những người chết tức, chết tối, chết oan, chết không đi đầu thai được, như những người tự tử, như người lính chết trần, những người chết bị tai nạn giao thông, chết bị cướp đâm, giặc giết vân vân. Vua Đường Lý Thế Dân đánh đông dẹp bắc, chinh nam phạt tây. Sau khi bình định được quê hương xứ sở thì những người chết oan vì chiến tranh vô số kể. Vì thế, vua Đường Lý Thế Dân cho người qua Thiên Trúc thỉnh kinh về lập đàn kỳ siêu giải oan kết. Tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta có làm gì oan kết với ai, có chết đường chết xá, chết tức chết tối đâu mà phải lập đàn cắt giải oan kết. Kinh sách phát triển bày ra nhiều điều mê tín lừa đảo, người làm hao tốn tiền của Phật tử mà chẳng kết lợi thiết thực gì. Luật nhân quả rất công bằng, trên đời này không có ai chết oan ức. Nếu mọi người lái xe cẩn thận, đúng luật lệ giao thông, thì làm sao có tai nạn chết người thình lình, làm sao có sự chết tức chết tối. Nếu con người không có lòng tham lam, không vì quyền lợi, thì làm sao có chiến tranh. Không có chiến tranh thì làm sao có người chết. Bởi con người chết vì chiến tranh, chết vì thiên tai hỏa hoạn, chết vì giặc cướp, chết vì buồn khổ thất tình, thất vọng hoặc tức giận tự tử, chết vì tai nạn giao thông, đều do nhân quả tự mình làm ra, rồi tự mình phải gánh chịu hậu quả đó, chứ không phải ngẫu nhiên mà chết. Đối với luật nhân quả, thì không có ai là người chết oan cả, người chết thế này, kẻ chết thế khác đều do nhân quả. Người chết yểu không có nghĩa là chết oan, người đó vô ý tứ dẫm đạp trên chúng sanh, khiến vô số loài côn trùng và loài kiến bị chết. Người ấy đã vô tình gieo nhân ác, nên gặp người lái xe thiếu cẩn thận cũng vô tình gây tai nạn chết người, khiến cho người kia chết không toàn thây, đó cũng là trả quả, như vậy đâu có phải là chết oan. Một đứa bé chơi bóng, chạy đuổi theo quả bóng ra đường, bị xe cán chết. Chết như vậy đâu có nghĩa là chết oan, mà chết theo luật nhân quả. Một phụ nữ mang thai, do sự nông nổi cũng làm chủ được mình, nên sợ tai tiếng, do đó phá thai, thai nhi bị chết. Và chết như vậy không có nghĩa là chết oan, mà chết theo luật nhân quả. Tất cả những sự sống chết khổ đau của con người đều nằm trong môi trường nhân quả cả. Không một ai thoát ra khỏi định luật của nhân quả, vì nhân quả chính là mình làm ra nhân. Đến khi hái quả thì quả xử phạt lại chính mình, do đó làm sao có sự oan kết được. Vì thế, lập đàn cắt giải oan kết là một việc lừa đảo kinh sách phát triển mà người Phật tử cần phải suy tư chín chắn. Đừng để cái khác lừa gạt mình, hao tài tốn của vô ích. Là đệ tử của Phật, các con đừng tin theo những tà sư ngoại đạo, mà hãy dẹp bỏ những điều phi đạo đức không phải của Phật dạy. Người tu sĩ phá giới, câu hỏi của Tâm Thanh hỏi: đi tu có được học giới luật không? Nếu đã được học giới luật, sao không giữ gìn giới luật mà để vi phạm? Người tu sĩ sao lại ăn uống phi thời, ngày ăn ba bữa như vậy có đúng là tu sĩ không? Người tu sĩ sao lại ăn thịt chúng sanh, lòng từ bi của họ ở đâu? Sao lại theo đạo từ bi mà không có từ bi chút nào? Người tu sĩ sao không có oai nghi tế hành, đi đứng nằm ngồi, nói năng không đúng cách? Họ chẳng khác gì người cư sĩ tại gia, tại sao vậy? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: theo Phật giáo Nguyên Thủy, trước khi muốn trở thành một tu sĩ của Phật giáo, người cư sĩ cũng như người tu sĩ ngoại đạo phải 4 tháng được sống và học tập giới luật. Nếu 4 tháng cảm thấy sống thích thú với đời sống phàm hành, tức là không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào cả, thì Đức Phật mới chấp nhận trở thành người tu sĩ của Phật giáo. Bởi vì giới luật là đạo hành của người tu sĩ. Đối với người tu sĩ Phật giáo thì không thể thiếu được đạo hành. Nếu thiếu giới luật đạo hành thì người tu sĩ ấy là người tu sĩ ngoại đạo, không phải tu sĩ của Phật giáo. Đức Phật đã xác định điều này: giới luật còn là đạo ta còn, giới luật mất là đạo ta mất. Như vậy, một tu sĩ sống không đúng giới luật là không phải tu sĩ của Phật giáo. Như vậy, các tu sĩ Phật giáo hiện giờ, dù Bắc Tông hay Nam Tông, Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông, Mật Tông hay tất cả tông nào khác, đều sống không đúng giới luật, thì đó không phải là tu sĩ của ngoại đạo sao? Các Phật tử hãy suy ngẫm lời Đức Phật đã dạy trên đây để chúng ta nhận xét tu sĩ nào là tu sĩ Phật giáo và tu sĩ nào là tu sĩ ngoại đạo. Không còn khó khăn nữa phải không, quý Phật tử? 4 tháng thử thách giới luật của một người mới vào tu không phải là 4 tháng học và sống đúng giới luật sao? Những hành động sai phạm giới mà con đã nêu ở trên, đó là những tu sĩ của kinh sách phát triển. Những tu sĩ này có xứng đáng làm thầy của cư sĩ các con không? Họ là những tu sĩ thiếu đạo đức làm người thì nói gì đến đạo đức làm thánh? Họ là những người tu sĩ không xứng đáng làm gương hành tốt cho người cư sĩ. Họ không xứng đáng là tu sĩ để các con cúng dường, đảnh lễ, cung kính và tôn trọng. Quán ăn thịt như ăn rau, câu hỏi của Tâm Thanh. Kính thưa Thầy, dựa vào đâu mà các sư thầy nói quán ăn thịt nhân rau? Có một số quý thầy và một số thượng tọa nói với các Phật tử đi đâu, họ làm cổ mặn từ cái quán ăn thịt nhân rau là để hòa chúng. Con đọc sách Bảo Đàn Kinh nói về Lục Tổ Huệ Năng, trong thời gian ẩn dật cùng phường săn trong rừng, hàng ngày ngài hái rau rừng bỏ vào một góc của nồi thịt. Khi ăn, ngài chỉ ăn ra mà thôi, do đó khi đi đâu con đều tùy thuận mọi người làm vui lòng họ. Con cũng gấp cũng ăn, cứ miếng rau miếng măng, còn miếng thịt miếng cá thì con không gấp không ăn. Nhìn miếng thịt miếng cá con quán tưởng như thịt của cha mẹ mình, vì cha mẹ mình đã chết đi, được tái sinh làm những con thú vật này. Bây giờ ta giết chết làm cổ bàn thì nỡ lòng nào chúng ta ăn thịt được. Con hòa chúng như các thầy ăn thịt có đúng không, hay làm vui lòng như chúng con là đúng? Kính xin Thầy dạy bảo cho chúng con được rõ. Đáp: Những người tu sĩ này lòng từ bi thương xót chúng sanh không có, nên tâm còn tham ăn thịt chúng sanh, vì thế dựa vào tưởng tri để luận ra câu nói này, chứ trong kinh sách không có dạy. Câu nói này do các tổ sư Nam Tông đặt ra để thỏa mãn dục vọng hung ác ăn thịt chúng sanh, như quỷ la sát chuyên ăn thịt người. Người tu theo đạo Phật mà không hiểu bổn phận trách nhiệm đạo đức làm người làm thánh thì lấy pháp gì mà giáo hóa chúng sanh? Ngoài đạo đức làm người làm thánh thì còn pháp gì mà dạy chúng sanh tu hành giải thoát? Cho nên người ta bỏ giới luật đạo đức, lấy thiền mật tịnh dạy người tu tập, cho nên không thành Phật giải thoát mà thành những loại vi trùng truyền nhiễm bệnh phá giới. Quán ăn thịt nhân rau, đã đi tu mà còn thèm thịt cá, cho nên quán thịt thành rau để mà ăn, làm như cây rau không còn ai trồng nữa. Lại thêm dùng miệng lưỡi lừa đảo người gọi là hòa chúng, một tu sĩ hòa chúng để trở thành những người phàm phu tục tử. Như vậy đi tu để làm gì? Đi tu để làm thánh, làm Phật, chứ không lẽ đi tu rồi lại giống như người thế tục? Giống như người thế tục thì đi tu để làm gì? Không lẽ đi tu chỉ có chiếc áo cà sa và cái đầu cạo trọc hay sao? Phật phải độ chúng sanh để được giải thoát làm Phật. Còn quý thầy hiện giờ là Phật, vì hòa hợp với chúng sanh nên bị chúng sanh đồng hóa không giải thoát mà thành chúng sanh, và còn tệ hơn nữa thành ký sinh trùng làm gánh nặng cho xã hội. Vậy mà không biết xấu hổ lại còn nói quán thịt thành rau để hòa hợp chúng. Người tu sĩ đạo Phật lấy gương hành đạo đức mà giáo hóa chúng sanh, cớ sao lại tùy thuận với chúng sanh để phạm giới, phá giới và bể bụng giới? Thì lấy gương đạo đức ở đâu mà giáo hóa như chúng tôi đã nói trên, hay chỉ lấy những lời hí luận lừa đảo người? Phật giáo suy thoái là do những tu sĩ vô đạo đức này mới có những câu nói ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối. Vì Phật giáo suy đồi nên mới có những hạng tu sĩ như vậy. Những hạng tu sĩ này sống được là do những Phật tử mê tín lạc hậu, thiếu trí tuệ, kém thông minh. Họ đã dựa vào nhau để cùng tồn tại, vì thế mới tin ăn mặc nói ngay, ăn chay nói dối, hay quán tưởng ăn thịt thành rau để hòa nhập. Những tu sĩ phạm giới là những tu sĩ ngoại đạo đang diệt Phật giáo. Câu hỏi của Tâm Thanh hỏi: Kính bạch thầy, đệ tử của Phật sao lại nói dối? Chùa ngoài Bắc, các thầy lập đàn quy y cho cư sĩ, bảo chúng con đi chợ mua thức ăn thì nên mua con cá to, đỡ tội hơn nhiều con cá bé. Có thầy còn lại nói ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối. Theo như con, một người cư sĩ còn không nói, huống là một tu sĩ nói ra như vậy, có thể thống gì là tu sĩ? Một người tu sĩ mà ăn nói như vậy là phá giới, phạm giới, là loại quỷ vương, đội lớp nhà tu để diệt Phật giáo. Chứ những hạng người này có tu hành gì đâu. Nghe chúng con ăn trường chay, các thầy khuyên các con còn công việc nhà nên mỗi tháng chỉ ăn mấy ngày thôi. Kính thưa thầy, chúng con ăn trường chay mấy năm nay rồi, cơ thể hơi gầy đi một chút, nhưng công việc gia đình chúng con làm tất cả và không thấy ảnh hưởng xấu gì cho đời sống của chúng con. Chị Liễu Hương ăn trường chay mà còn ăn ngày một bữa, chị rất khỏe làm mọi công việc. Chúng con mong thầy dạy rõ về ăn chay và ăn mặn có lợi và có hại như thế nào để mọi người thấu rõ. Đáp: Những lý luận của các tà sư ngoại đạo luôn luôn luận để phá giới luật của Phật. Đó là một ý đồ diệt Phật giáo trên hành tinh này. Các cư sĩ, đệ tử của Phật phải tránh xa những ác tri thức này. Họ không phải là những người tốt với đạo Phật. Họ biến ông Phật thành ông thần, họ biến chùa Phật thành cảnh du ngoạn cho khách hành hương. Phật và chùa không còn là cảnh tu hành nữa. Họ chỉ còn biết ăn uống, xe cộ, tiền bạc, danh lợi, chùa to, Phật lớn v.v. chứ sự giải thoát không còn nữa. Phật giáo Đến hồi đen tối mới sản xuất ra những người tu sĩ này, mượn chiếc áo cà sa, ngồi mát ăn bát vàng. Các Phật tử nên đề cao cảnh giác, đừng để mắc lừa những vị thầy này. Họ là ma ba tuần trong đạo Phật, họ đang tìm cách diệt Phật giáo để cho họ được tự do chạy theo dục lạc thế gian. Quý Phật tử còn nên đề cao cảnh giác những người tu sĩ này. Đạo Phật còn trở lại như ngày xưa nữa không? Câu hỏi của Tâm Thanh hỏi: Kính bạch thầy, đến bao giờ các vị sư là bậc thánh tăng? Đến bao giờ đạo Phật trên hành tinh này mới trở về đúng nghĩa như thời kỳ Đức Phật còn tại thế? Đến bao giờ các vị sư mới giữ gìn đúng giới luật? Đáp: Tùy theo phước báo của chúng sanh trên hành tinh này mà các bậc thánh tăng xuất hiện ra đời để quét sạch những tà sư ngoại đạo mang danh là Phật giáo. Chừng đó tất cả tu sĩ Phật giáo mới là những bậc thánh tăng. Khi nào tu sĩ sống đúng giới hạnh thì Phật giáo trên hành tinh này mới trở về đúng nghĩa đạo giải thoát như thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Khi nào tất cả Phật tử thông suốt đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người của Phật giáo, thì các vị sư mới giữ gìn đúng giới luật. Khi nào sự mê tín trong các chùa không còn nữa, thì các vị sư mới giữ gìn đúng giới luật. Khi nào tất cả Phật tử không cúng dường trai tăng cho những vị tăng phạm giới, phá giới, bể bụng giới, thì các vị sư mới giữ gìn đúng giới luật. Khi nào chương trình giáo dục đào tạo tám lúc học bát chánh đạo mới được mở mang khắp nơi để Phật tử và tăng ni tham dự những lớp học này, thì các vị sư mới giữ gìn đúng giới luật. Tự tử. Câu hỏi của Tâm Thanh hỏi: Kính bạch hòa thượng, nếu như có một người già ốm bệnh hoạn, sống dở chết dở, muốn tự mình hoặc nhờ người giúp đỡ chấm dứt cuộc sống của mình để không khổ mình và phiền khổ mọi người, vậy người này có phạm tội tự sát không? Có phải là trốn nghiệp không? Và nếu có người giúp đỡ có bị tội không? Đáp: Phần chú thích 11, chân như ngày 1 tháng 2 năm 2001. Hết phần chú thích. Người tự tử là người có tội giết người, mặc dù mình tự sát vẫn có tội như giết người khác. Tội giết mình còn nặng hơn tội giết người khác, cũng như tội làm khổ mình còn nặng tội hơn tội làm khổ người. Vì chính mình còn làm khổ cho mình, thì có ai mà mình từ bỏ tội tự giết mình, còn mang thêm một cái tội nữa là tội trốn tù. Người giúp cho người tự tử là người có tội tòng phạm giết người. Người già ốm bệnh hoạn, sống dở chết dở, nên tự mình hoặc nhờ người khác để chấm dứt cuộc đời. Đối với luật nhân quả thì người đó tránh né trốn tội, và như vậy tội còn nặng hơn. Luật nhân quả rất công bằng. Khi một người làm ác thì phải trả quả khổ. Già ốm bệnh hoạn, sống dở chết dở là đang trả nhân quả mà trước kia mình đã gieo nhân ác. Sao bây giờ vội tự sát để tránh quả khổ này ư? Nếu tránh được quả khổ thì làm sao còn có luật công lý và công bằng được? Đừng nghĩ rằng chết là hết khổ. Chết là một sự tiếp nối trong đau khổ hơn. Nếu tự sát chết cho hết khổ, điều này không bao giờ có được. Luật nhân quả không phải lấy cái chết là hết tội được. Đối với luật pháp thế gian, chết là hết tội. Nhưng đối với luật của nhân quả thì chết sẽ tiếp tục trả quả khổ kế tiếp và tội còn nặng hơn. Tại sao vậy? Tại vì khi tự sát, mình mắc tội giết người và còn thêm một cái tội nữa là tội trốn tù. Cho nên kẻ tự sát là kẻ trốn nghiệp. Những người tự sát như vậy là những người hèn nhát trước cái khổ mà trốn tránh, không dám nhìn thẳng cái khổ, không dám lấy cái khổ làm niềm vui cho mình, không dám lấy cái khổ để trả nghiệp, không biết chuyển khổ làm vui, chuyển họ làm phước. Xưa Đức Phật dạy, đứng lại thì chìm xuống, tiến tới thì trôi dạt. chỉ có vượt qua. Kẻ gặp khổ mà đứng lại là kẻ hèn nhát, chỉ biết kêu khóc rên la, than thân trách phận, oán trời trách người. Làm như vậy có lợi ích gì? Học vào chùa cúng bái tế lễ cầu xin thì cũng chẳng bao giờ giải quyết được gì. Hoặc trốn bỏ đi tu vào chùa thì những người này có tìm sự giải thoát chỗ nào được? Đó là hạng người tránh né, kẻ gặp khổ cầm dao tự sát, hay uống thuốc độc hoặc thắt cổ nhảy sông trầm mình tự tử. Đó là những người trôi dạt, những người hèn nhát. Những người này bị nhân quả xỏ múi, những người này nô lệ cho nhân quả, những người này vô đạo đức, thiếu ý chí làm người. Người ta cứ nghĩ rằng khi chết là hết khổ, sự thật không phải thế. Khổ là do nhân quả, ăn ở chẳng lành khiến cho bao nhiêu người khác khổ, vì thế mà phải thọ quả khổ để đền trả những điều mình đã làm ác, và như vậy không phải là đạo lý. Tại sao làm cho kẻ khác khổ bây giờ lại trốn tránh, một đời dám ăn thịt chúng sanh, biết bao nhiêu xương máu và sự đau khổ của loài vật khác đã đem vào cuộc sống của mình, mà bây giờ không dám nhìn thẳng sự khổ ấy, không dám vui nhận sự khổ ấy, cớ sao lại phải tự tử? Tự tử đâu có nghĩa là thoát khổ, mà còn phải thọ khổ gấp trăm ngàn lần. Tại sao vậy? Vì tự tử tội ác chồng lên tội ác. Các Phật tử đừng nghĩ rằng mình tự dứt mình là vô tội. Đối với luật nhân quả không có thời gian và không gian, nó chỉ biết có thiện và ác mà thôi. Vì không có không gian nên nó trừng phạt quý vị chịu khổ đau trong nhiều thân và nhiều kiếp. Vì không có thời gian nên sự thưởng phạt của nó liên tục không gián đoạn, nên quý vị bỏ thân này thì lại tiếp tục thân kia để chịu khổ đau, và cái khổ đau này lại chồng lên cái khổ đau khác nữa. Người tự tử đối với luật nhân quả được xem là tội giết người, phải xử phạt tội như xử phạt kẻ cố sát. Còn thêm một tội nữa là tội trốn pháp luật, mở ngoặc luật định của nhân quả đóng ngoặc. Người giúp đỡ cho người tự tử cũng là có tội đồng phạm giết người. Một lời nói khiến cho người ta chết là tội giết người. Rầy mắng con cái khiến con cái tự tử là tội giết người. Vợ chồng rầy rà cãi vã khiến chồng hoặc vợ tự tử đều là tội giết người. Tóm lại, người tự tử là người trốn luật nhân quả, là con người không thể nào trốn luật nhân quả được. Dù trốn bất cứ nơi đâu cũng không thể thoát khỏi. Trốn luật nhân quả càng trốn luật nhân quả là bị luật nhân quả chi phối nặng thêm, tức là thọ khổ nhiều hơn nữa. Chỉ có điều duy nhất là tâm bất đồng trước luật nhân quả là đã chuyển được nhân quả. Hỡi các Phật tử, tất cả những sự đau khổ tận cùng của sinh mạng con người, nếu ai không dao động tâm thì thân tâm người ấy sẽ mát lành, chính người ấy đã chuyển được nhân quả của người ấy, người ấy thoát khổ. Bởi vậy, người tự tử là người ngu si, tự mình làm khổ thêm cho mình, tạo thêm tội ác cho mình. Đức Phật dạy thọ là vô thường, có gì mà chúng ta phải sợ? Vì thọ có khi có khi không, có gì mà chúng ta lo sợ mà tự tử phải không quý vị? Mất trí. Câu hỏi của Tâm Thanh. Hỏi: kính bạch Hòa Thượng, nếu như có một người mất trí phạm tội giết người thì đối với pháp luật thế gian họ không có tội vì không có chủ ý, nhưng đối với luật nhân quả họ có bị tội báo gì không, bạch Hòa Thượng? Đáp: người mất trí là người đã bị luật nhân quả xử phạt tội rất nặng, nặng hơn tội giết người. Đối với luật nhân quả, tử hình xem như tội còn nhẹ, sống mà chịu khổ đau đủ mọi điều thì đó gọi là địa ngục. Địa ngục là tội nặng nhất của luật nhân quả. Người mất trí chỉ là một sự hình phạt nặng của luật nhân quả để người này thi hành bản án tử hình, và họ làm khổ cho những người khác để cho những người khác trả quả, chứ riêng bản thân kẻ mất trí thì không còn khổ đau gì cả. Lấy luật thế gian mà so sánh với luật nhân quả thì không thấy được. Luật thế gian tội tử hình là nặng nhất, Ngược lại, luật nhân quả không có tội tử hình mà chỉ có tội địa ngục là nặng nhất. Đối với luật nhân quả, con người chỉ là một chuỗi dài nhân quả khổ vui mà thôi, chứ không có sự sống chết. Sự sống chết chỉ là một sự vô thường thay đổi nối tiếp sự khổ vui nhiều hay ít hơn. Tiền thân câu hỏi của Diệu Hiền hỏi kính bạch hòa thượng, trong sách có nói về Tô Đông Pha tiền kiếp là một vị thiền sư nổi tiếng, vậy điều đó có đúng hay sai? Và tại sao một thiền sư không tiến thân ở kiếp sau là một tu sĩ giải thoát mà phải lui lại làm một cư sĩ có vợ con? Đáp: từ một thiền sư tu hành chứng đạo, thân tâm thanh tịnh, làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi, thế mà lại có hậu kiếp, như vậy thiền tông có đúng là con đường của đạo Phật không? Khi một người tâm đã hết tham sân si mạn nghi thì làm sao còn tương ưng với ai mà tái sinh luân hồi được, phải không con? Hậu kiếp là một cư sĩ có thê thiếp như Tô Đông Pha thì còn nghĩa lý gì của đạo giải thoát? Từ nước độc trở thành nước trong là khó chứ không phải dễ, từ nước trong trở thành nước độc là dễ chứ đâu phải khó. Cho nên thiền đông đồ tu hành không giải thoát, nên có những câu chuyện ngược đời mà người trí không thể chấp nhận được. Bởi vậy, người ta phá giới luật của Phật, người ta sống không có đạo đức. Sống không có đạo đức thì lấy cái gì dạy người khác tu? Do đó mới có những cư sĩ có vợ con, tâm còn dâm dục, ăn uống phi thời, mà dạy đạo giải thoát thì giải thoát chỗ nào? Chỉ có kinh sách phát triển mới có cư sĩ Duy Ma Cật vân vân, thiền đông đồ mới có cư sĩ Tô Đông Pha vân vân. Người ta đâu biết rằng giới luật đạo đức của đạo Phật là pháp môn tu hành làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Vì thế người nào sống phạm giới phá giới mà nói tu giải thoát là nói vọng ngữ, là lừa đảo người khác. Có bao giờ chúng ta nghe Phật Thích Ca thành Phật mà còn trở lại làm chúng sanh nữa không? Trước khi chết Ngài nói, ta chỉ còn một kiếp làm người này nữa thôi. Nghĩa là Ngài tu thành Phật rồi thì không bao giờ tái sanh làm người nữa. Vì từ nước độc Ngài lóng được nước trong, cho nên nước đã trong thì không bao giờ Ngài để nước độc trở lại. Vì đạo Phật là đạo trí tuệ. Câu chuyện tiền thân Đức Phật là câu chuyện ngụ ngôn, câu chuyện người sao bị đặt để ca ngợi Đức Phật, dùng Bồ Tát hành hành Bồ Tát đạo theo kiểu kinh sách phát triển. Chỉ còn có một kiếp này mà thôi, cho nên Đức Phật di chúc: các con từ thắp đuốc lên mà đi, và hãy lấy giới luật và giáo pháp của ta làm thầy. Thiền đông độ và kinh sách phát triển dùng danh từ hóa độ chúng sanh để lừa đảo tín đồ khi làm Phật, khi làm chúng sanh. Vì thế câu chuyện Tô Đông Pha là câu chuyện tưởng của các học giả bị đặt ra để chứng tỏ Bồ Tát hành hành Bồ Tát đạo. Câu chuyện Quan Công Hạng Võ, câu chuyện Tần Cố Nhạc Phi, câu chuyện Phật Ấn Tô Đông Pha là những câu chuyện nhân quả luân hồi theo kiểu Trung Hoa, chứ Phật giáo không có nhân quả tưởng như vậy. Những câu chuyện này đã minh xác cho quý vị biết kết quả tu hành của thiền tông. Xin mọi người lưu ý và cảnh giác lưỡi lừa của các thiền sư ngoại đạo. Phụ bản 1, người chiến thắng phần 2, bài viết của Mật Hành. Khi ở Hoàng Sơn về, thầy tôi tự giam mình trong thất, mở ngọt, nhập thất, đóng ngọt, không kết bè, kết bàn, không chơi thân với ai, và ngay cả những người trong gia đình như cô Út và bà nội. Thầy cũng chẳng nói chuyện phiếm, chuyện tào lao, thầy ở trong thất vừa làm việc vừa tu tập, nhưng tôi không thấy thầy đã tu tập pháp môn gì. Tôi chỉ thấy thầy khi thì thầy đi, lúc thì thầy ngồi, khi làm việc, lúc ngồi chơi. Thầy làm việc rất chăm chỉ, kỹ lưỡng, cẩn thận. Thầy chế tạo ra một chiếc máy tiền cán dao rất tiện lợi cho cô Út khỏi phải bỏ tiền ra mua cán. Thầy còn chế ra một chiếc máy ép dầu thực vật như hạt điều, đậu phộng, mè để tiết kiệm được kinh tế sống của gia đình. Thầy làm vườn cũng giỏi và cây lúa cũng hay. Thầy làm bằng công sức của mình chứ không dùng sức trâu bò. vì thầy là một tu sĩ rất yêu thương các loài vật, dường như thầy vui sống một mình hơn là sống với mọi người. Vì tôi biết thầy không có bạn bè trai cũng như gái, và ba tôi cũng nói lại suốt 10 năm trong thất, không có một người bạn nào đến thăm thầy cả. Sau này thầy thuật lại cho tôi nghe những sự tu hành của thầy, nhờ đó khi nhập thất tôi mới biết cách tu xả tâm. Đến khi tôi xả tâm gần hết dục thì tâm tôi thường quay vô, không khởi niệm, không phóng dật ra ngoài. Tôi thấy tâm tôi quá yên tịnh, gần như nó không còn muốn gì hết, thậm chí ăn ngủ nó cũng không tham. Lúc bấy giờ tôi mới lo sợ và suy nghĩ, từ lúc bé cho đến bây giờ tôi có biết mùi đời là gì. Nếu hết dục thì làm sao biết đời được. Thế là tôi xin thầy ra đời và tự hứa sau khi biết đời xong tôi sẽ trở lại tu tập. Xin trở lại vấn đề. Vì tôi đã nói về mình nhiều quá mà tu hành thì chưa ra gì, xin các bạn vui lòng thứ cho. Thầy tôi nói, sau khi tu tập thiền Đông Độ không có kết quả thì bỏ pháp môn ấy và trở về tu tập theo kinh sách Nguyên Thủy. Như các bạn đã biết về người chiến thắng tập 1 do thầy Thông Huyễn viết. Khi viết đến đây, tôi bỗng nhớ lại chưa xin phép viết về hồi ký tu tập của thầy, mà ghi vào đây thầy cũng bằng lòng là mình có tội. Khi trình bày xin phép ghi lại người chiến thắng vòng 2 thì thầy bảo căn cơ chúng sanh thấp kém, vả lại tâm tham còn nhiều, đời chúng muốn bỏ mà đạo lại muốn thêm. Cho nên ôm một pháp tu tập là chỉ có ức chế tâm thành bệnh hoặc thành ma, chứ không bao giờ thành A-la-hán được. Người tu tập thời nay không biết cách xả tâm, mà hỡi đi đứng ngồi nằm để tập trung ức chế thân tâm cho không vọng tưởng khởi. Cách thức tu tập ấy họ đã luôn chịu ảnh hưởng của thiền tông, chẳng niệm thiền niệm ác, và Tịnh Độ tông thất nhật nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật, và Đại Thừa ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nếu người chứng thắng phần hai ra đời sớm, họ không biết đặc tướng của họ là tâm đã hết phóng dật chưa, vội bắt chước thầy tu tập một pháp thì chi phí bỏ cuộc tu hành như sư Hiệp, sư Vinh, sư Bửu Quán, thầy Chân Thông, thầy Chân Huệ, thầy Từ Minh, thầy Thiện Thiền, cư sĩ Minh Thông, vân vân. Vả lại hình ảnh chưa sưu tập đầy đủ mà viết người chứng thắng phần hai thì tập sách thiếu xác minh giá trị chân thật của nó. Biết ý thầy chưa bằng lòng nên tôi có lời khuyên các bạn nên theo bài kinh Bát Thành mà chọn lấy cho mình một pháp độc nhất, tu hành xả tâm. Trước kia mật hành là tu sĩ, còn bây giờ là cư sĩ. Trước kia tu tập xả tâm trong thất, còn bây giờ ngày nào cũng xả tâm theo các pháp và các đối tượng. Do đó cuộc đời của mật hành vẫn an ổn, yên vui, không bận biểu gì việc trần thế. Chừng nào đủ duyên, mật hành khoác chiếc y phóng tạo sẽ nguyện lấy đời mình làm sáng tỏ chân lý Phật Pháp trong gương thánh hành để đền đáp công ơn muôn một của thầy. Phụ bản 2, hãy trở về nương tựa chính mình. Bài viết của Nguyên Thanh. Thưa các bạn thân mến, chúng tôi xin gửi đến các bạn những lời Phật dạy trong quyển kinh Dhamma Bada thuộc tập Khuttaka Nikaya mở ngọt tiểu bộ kinh đóng ngọt Pháp Cú 12 Attavatthiga phẩm tự ngã mở ngọt 159 đóng ngọt. Dạy người như thế nào, hãy dạy mình như vậy, khéo điều mới điều người, khó thay tự điều phục. Đọc bài kệ trên đây đã nói lên ý nghĩa rất sâu sắc cho chúng ta hiểu rằng Đạo Phật là một tôn giáo xả tâm diệt ngã. Khi chúng ta đến với Đạo Phật, mục đích là để ly dục, ly ác pháp. Cái mục đích của chúng ta đi tìm đến với Đạo Phật, khi tìm về tu viện chân như là như vậy. Cho nên chúng ta tu tập ngày một bữa, ngủ ngày 4 tiếng không còn khó khăn chi, và im lặng giữ hành độc cư là muốn xả tâm diệt ngã. Chúng ta tìm đến tu viện chân như là để giải thoát không còn vướng mắc và trói buộc ngay trong kiếp hiện tại đầy những niềm đau và nỗi khổ này. Chúng ta được giải thoát trong cái ăn uống, trong cái ngủ nghỉ, trong cái nói chuyện, vì thế mới gọi là đạo xả tâm diệt ngã. Còn những tôn giáo khác, ăn uống ngủ nghỉ, nói chuyện phi thời thì không gọi là đạo xả tâm diệt ngã được, mà là một tôn giáo đã vì phân hóa hỗn hợp quá nhiều kiến giải vô minh kiến trong thế giới tưởng tri của các nhà học giả xưa và nay. Thưa các bạn, những nhà học giả xưa và nay, từ tu sĩ đến cư sĩ, đều dạy người tu tập bằng những kiến tưởng dạy, chứ họ đâu có kinh nghiệm chứng đắc gì của sự tu tập. Họ nói và giảng pháp như những người hát xiếc sơn đông, nhai lại những ý tưởng tượng ảo ảnh mơ hồ, nên thiếu giá trị chân thật và chính xác, thường đưa dắt con người vào thế giới ảo tưởng theo sự tìm tòi suy tưởng của chính họ bằng dính danh lời trong đạo. Cả hai tay đều ưa muốn nắm hết, đạo thì muốn thêm, đời không muốn bỏ, nên chi mọi khổ ách được đổ lên đầu, lên cổ của đàn na thí chủ. Và mỗi người trong chúng ta cũng vậy, đều hiểu biết rằng sự tu tập rất khó khăn, vô cùng chiến đấu với nội tâm ái dục lừng lẫy của chính mình, đâu phải chuyện đơn giản ai muốn tu là được. Tu rất khó, nói thì ai nói cũng được, nhưng để thực hành rất khó, không phải chuyện dễ đâu. Chúng ta chưa xả ly được tham sân si mạn nghi thì dạy ai nổi? Bản thân chưa ly dục nổi, tự dạy mình chưa nổi chưa xong. Ta nói với chính ta, chúng ta tự tác ý nhắc nhở cái tâm cứng đầu khó trị của ta, cái núi tâm đầy rác bẩn hỗn hợp gai độc. Mà cái thằng tôi trong ta này, nó còn chưa muốn chịu nghe lời thì chúng ta đâu có dám dạy ai được, phải không? Hỏi các bạn, nếu chúng ta chưa có kinh nghiệm trong sự tu tập hoặc chưa chứng thánh quả A-la-hán thì nên im lặng như thánh. Còn ai đã tu xong rồi, đã có kinh nghiệm trong sự tu tập, dạy người khác tu tập là rất tốt. Trưởng lão dạy, người tu không có lỗi lầm gì cả, vì trưởng lão đã tu chứng thánh quả A-la-hán, làm chủ sanh già bệnh chết, nên trưởng lão rất xứng đáng làm bậc đạo sư của chúng ta. Còn mỗi chúng ta, hễ mà nhúc nhích, khinh suất là cũng bị lỗi lầm của cái tâm vô minh kiến tưởng đầy dẫy tham sân si mạn nghi. Chúng ta vẫn còn đầy ắp phiền não của cái tâm tham lam giận hờn mây mùi, sơ suất một chút thôi, thiếu tỉnh giác chánh niệm là cục tham cục sân khởi lên rồi, hỡi chút là si mê, là kiêu mạn, là nghi ngờ. Ta vẫn còn tham muốn ăn uống phi thời, muốn ăn thêm cái này thêm cái khác, bổ dưỡng thêm cái này bổ dưỡng thêm cái khác, vân vân. Ta vẫn còn tham muốn ngủ nghỉ thêm giờ giấc, ngủ đến 2-3 giờ chưa muốn ngồi dậy, còn nằm rũ rượi thẳng cẳng trên giường, trường qua uống lại biến nhát, gục lên gục xuống trong thập tội nghiệp và trong tham sân si, thì cái cục si là đáng sợ nhất, khó đối trị nhất, mỡ ngọt. Chúng tôi đã trải qua kinh nghiệm này với những ngày tháng chiến đấu tận cùng với thùy miên, rất khó khăn vô cùng, phải bền chí gan dạ mới chiến thắng được nó, đóng ngọt. Những người nào còn ham muốn ưa ngủ nhiều thì nghiệp nhân quả còn vướng mắc trói buộc rất nặng, và tâm ái dục của họ phát triển rất mạnh, họ xả tâm còn rất chậm, ý thức lực còn rất yếu, vì cục si đã làm chướng ngại. Tham không đáng sợ, sân không đáng sợ, chỉ duy nhất sợ cục si này mà thôi, nên Đức Phật dạy, si là đại ác. Chúng ta nhập tứ thiền mới xả ly được cái tâm si mê ngu muội này, vì vậy chúng ta hãy cố gắng bền chí gan dạ tu tập, để buông xả lần lần mỗi ngày một ít cái tâm si mê ưa ngủ nghỉ lười biếng này. Chúng ta hãy tu tập theo thời khóa đã quy định, phải nghiêm chỉnh giờ giấc và phải đi kinh hành thật nhiều mới đối trì lại nỗi cục si này. Xin các bạn lưu ý cho. Nên Đức Phật dạy rằng, người ưa ngủ nghỉ tham ăn, lăn lóc nằm qua lại, chẳng khác heo no bụng, tục sanh mãi luân hồi mớ ngọt. Kinh Nikaya Pháp Cú 13 Nagavatga Phẩm Voi mớ ngọt 325 đóng ngọt. Chúng ta vẫn còn ham muốn nói chuyện tào lao, ưa bàn luận chuyện thiên hạ, nhất là ưa nhòm ngó, xét nét, phê bình hoặc chỉ trích, góp ý, và ưa nói những lỗi lầm của người khác, thì làm sao dạy người như thế nào, hãy dạy mình như vậy được, phải không? Hỏi các bạn. Nên Đức Phật dạy, thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình mới khó, lỗi người ta phanh tìm, như tìm trấu trong gạo. Còn lỗi mình thì giấu như thợ săn giấu mình, mở ngọt kinh Nikaya Pháp Cú 18, Malavatga Phẩm Câu Uế, mở ngọt 252, đóng ngọt. Chớ nói lời thô ác, nói ác bị nói lại, khổ thay lời thù hận, hình phạt tất đến thân, mở ngọt kinh Nikaya Pháp Cú 10, Dandavatga Phẩm Đao Trường, mở ngọt 133, đóng ngọt. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên tự nhìn thân ta có làm hay không làm, mở ngọt kinh Nikaya Pháp Cú 4, Buddhavatthaka Phẩm Hoa, mở ngọt 50, đóng ngọt. Cho nên chúng ta hãy cố siêng năng, nhiệt tâm tinh cần, rèn luyện mỗi ngày cho chính ta trước đã. Hãy sửa bỏ những thói quen tật xấu, mài giữa cục đá nghiệp to lớn đồ sộ vĩ đại này, mà đã từng bao nhiêu ngàn kiếp, chúng ta đã huân tập tích trữ của tham dục và ác pháp, cho nó hao mòn dần dần cùng với sự tu tập quyết tâm bền chí gan dạ của mỗi người. Đó là ước nguyện hoài bão và mục đích của chúng ta khi tìm đến với chánh pháp nguyên thủy. Khi tìm về tu viện chân như, xin tu tập là như vậy. Xin các bạn lưu ý điều này. Khi chúng ta đến tu viện chân như tu tập, thì mỗi người phải tự điều phục mình, tự mình nương tựa chính mình, tự mình làm hải đảo cho tâm mình được giúp phục an trú, để gọi rửa lọc sạch rác rưởi bên trong nội tâm của chính ta. Chúng ta gọi rửa những chất liệu nỗi đau niềm giận trong ta của cái tâm ái dục lẫy lừng đang phát khởi, đang ngủ ngầm bên trong đầy những tham sân si đang quay quanh đánh vào. Mỗi một ngày chúng ta im lặng, không muốn nói chuyện nhiều là để đối diện với chính ta, đối diện với bộ mặt thật gian xảo bên trong của chính ta. Đó là những giờ phút chiến đấu tận cùng oanh liệt và gây cấn nhất của mặt trận nội tâm bên trong của mỗi người. Và sẽ không có một ai hy sinh làm Bồ Tát cho ai cả. Nếu có một người nào đó tự cho mình hy sinh để được làm Bồ Tát, thì xin thưa, đó là những kẻ điên đảo tưởng vân vân. Vì sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta làm Bồ Tát thì sẽ đi ngược luật nhân quả, đi ngược lại luật nhân quả là phi đạo đức, làm đảo lộn trật tự, sự công bằng, công lý của vũ trụ. Chúng ta hiện giờ còn đang trên đường tu tập, còn đang sống trong nhân quả, và mỗi giây phút nếu chúng ta thiếu tỉnh giác chánh niệm thì sẽ bị luật nhân quả chi phối ngay trong giây phút đó liền. Chúng ta vẫn chưa làm chủ được nhân quả thì chớ có phát tâm hạnh nguyện làm Bồ Tát hành. Chỉ có những kẻ vô minh điên đảo mới phát tâm làm Bồ Tát hành. Vì thế các vị Bồ Tát bị dòng nước danh lời cuốn trôi đạo nghiệp giải thoát, nên đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, chỉ có hình thức tu sĩ và cư sĩ làm ô danh Phật giáo. Đối với Phật giáo, chỉ có những bậc thánh A-la-hán mới có đủ năng lực dạy và độ người, còn tất cả chúng ta đều đang bị chi phối sống và chết trong luật nhân quả. Vì thế chúng ta hãy cố gắng tu tập chuyển hóa nhân quả của thân khẩu ý mà do chính ta đã tạo ra. Cho nên, hãy mà nhúc nhích thì hãy coi chừng luật nhân quả, nó sẽ xử phạt rất công minh, chính trực. Đó là cán cân công lý rất tuyệt vời. Xin các bạn lưu ý điều này. Văn hóa Phật giáo Nguyên Thủy là một giáo lý thực lực có trí tuệ của nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sanh, là chân lý lễ phải của nhân loại, là đạo xả tâm diệt ngã, là văn hóa các phẩm chất đạo đức trí tuệ rất bình dị, gần gũi thân thương, gắn liền với cuộc sống của mỗi con người. nên mỗi lời nói của chúng ta đều phải có chánh tri kiến của đức từ tâm, của đức bi tâm, của đức hỷ tâm và của đức xả tâm, nghĩa là bốn đức này gồm trong các hành nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Nếu chúng ta có chánh tri kiến, có chánh tư duy mỗi ngày, thì khi gặp nghịch cảnh chướng duyên, ta suy diệt ngã xả tâm rất nhanh chóng. Chúng ta thường quay về thủ hộ sáu căn của mình, quay về nương tựa pháp thân hành niệm của mình, quay về nương tựa pháp hướng tâm như lý tắc ý của chính mình. Đó là ý nghĩa của bài kệ trên rất thâm thúy, vô cùng sâu sắc. Đó là những gia bảo tinh hoa quý giá mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã để lại cho tất cả chúng sanh, những bài kinh pháp cú ngắn gọn, thâm sâu vi diệu. Những bài kệ này chính là những lời dạy của Đức Phật từ thân thuyết, cho nên khi đọc những bài kệ này, chúng ta cảm như thân nghe chính lời Phật dạy từ hơn 2.000 năm vẫn còn vang lại. Với giá trị bất hủ của tập kinh Dhammapada là ở chỗ này. Nhờ ở chỗ này mà ta cảm thấy không có sự trung gian của các vị tổ sư kết tập kinh điển. Chúng tôi hân hạnh xin gửi gắm đến quý bạn. Thưa các bạn thân mến, trên bước đường tu tập của chúng ta, chỉ có Đức Phật và các bậc thánh A-la-hán mới có đủ năng lực trí tuệ tâm minh, làm vị thầy của trời người, mới giảng dạy pháp và luật cho chúng ta. Còn ngoài ra sẽ không còn có một người nào xứng đáng dạy pháp và luật này cả. Vì sao vậy? Bởi vì các bậc thánh A-la-hán tâm các ngài đã vô lậu hoàn toàn, đã ly dục liệt pháp, không còn đắm nhiễm trong sắc danh lợi thực thùy, nên các ngài rất xứng đáng là nguồn năng lượng thương yêu của chúng sanh. Nguồn năng lượng tình thương yêu đó rất cao quý, biết bao, rộng lớn mênh mông hơn biển cả đại dương, không thể đem một vật gì vô giá trên cuộc đời này để mà so sánh được, nên mỗi lời giảng dạy của bậc thánh A-la-hán rất có giá trị cho chúng ta. Chúng ta là những người con đã gieo trồng thiện duyên từ nhiều ngàn kiếp xa xưa, nên ngày hôm nay mới đủ duyên gặp lúc Bát Chánh Đạo Nguyên Thủy hồi sinh. Do hội đủ nhân duyên mới được hội tụ về đây cùng chung sống bên nhau, tu tập trong nguồn năng lượng thương yêu của trưởng lão Thích Tông Lạc, trên quê hương yêu dấu của miền nhiệt đới xứ sở Tây Ninh, miền Nam Việt Nam này. Vì vậy, chúng ta hãy đặt trọn niềm tin yêu son sắc thủy chung nơi những lời giảng dạy nhiệt tình tha thiết thương yêu của ngài, nên cố gắng tu tập xả tâm diệt ngã. Đó là cốt lõi cơ bản phạm hành của tu sĩ và cư sĩ. Đó cũng là mục đích sa môn quả của hàng tăng ni và cư sĩ chuyên tu khi tìm về tu viện chân như tu tập. Chúng tôi nhớ lại hồi còn học ở trường DHKHXH gạch ngang CCPHHD thường hay lập luận các bản kinh dài của Hòa Thượng Minh Châu dịch trong Đài Tạng Kinh Việt Nam, thuộc trường Bộ Kinh Tập 1, Phẩm Kinh, Lui Ca. Đức Phật Bậc Đại A-La-Hán Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy cho Bà La Môn, Lui Ca về ý nghĩa của các vị đạo sư. Đức Phật dạy rằng, này Lui Ca, ở đời có ba vị đạo sư đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích đạo sư như vậy? Sự chỉ trích của vị này chân chánh hợp pháp, không lỗi lầm. Thế nào là ba? Này Lối Ca, ở đời có một vị đạo sư không chứng mục đích của sa môn quả, mà mọi người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến không chứng được mục đích sa môn quả ấy. Vị này thuyết pháp cho các đệ tử, như thế này là lợi ích cho các người, như thế này là hạnh phúc cho các người. Những đệ tử này không chịu nghe lời dạy của các vị ấy, không lắng tai nghe ghi nhận, không trú tâm phát xuất từ hiểu biết và sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Đạo sư như vậy cần phải được khiển trách. Đại đức không chứng mục đích sa môn quả, mà đại đức xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến không chứng được mục đích sa môn quả ấy. Mở ngọt, tức là không chứng được quả thánh A-la-hán đóng ngọt, mà đại đức thuyết pháp cho các đệ tử, như thế này là lợi ích cho các người, Như thế này là hạnh phúc cho các người. Những người đệ tử này không nghe lời dạy của Đại Đức, không để tai ghi nhận, không trú tâm phát xuất từ hiểu biết, và sống trái ngược giáo pháp của vị bổn sư, cũng giống như người tán tỉnh cô gái muốn xa lánh mình, hay ôm hôn cô gái muốn né mặt mình. Như Lai nói rằng cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp, vì có ai làm giúp cho ai được. Này Lối Ca, như vậy là hạng đạo sư thứ nhất đáng bị chỉ trích, và ai chỉ trích vị đạo sư như vậy là sự chỉ trích này chân chánh hợp pháp, không lỗi lầm. Thưa các bạn có biết sa môn quả là gì không? Sa môn quả là kết quả tu tập của một tu sĩ Phật giáo. Các bậc ấy đã thành tựu viên mãn, đầy đủ oai nghi chánh hành, mở ngọt giới luật đóng ngọt, đầy đủ thần lực chuyển hóa nhân quả, mở ngọt thiền định đóng ngọt, làm chủ sinh tử, chấm dứt luân hồi, mở ngọt trí tuệ đóng ngọt, khởi sự tu tập từ giới luật thiền định đến tam minh. Nói cho dễ hiểu là một người đã tu chứng quả thánh A-la-hán, tâm hoàn toàn vô lậu. Trong đoạn kinh trên đây đã xác định cho chúng ta thấy rằng các vị giảng sư của Phật giáo hiện giờ cũng giống như vị đạo sư thứ nhất này, tu hành chưa tới đâu mà đi thuyết giảng dạy người tu. Dạy về giới luật, giảng thì rất hay, nhưng sống không đúng giới luật, chánh hành không có. Các thầy lẫn trò đều phạm giới, pháp giới, bể vụn giới, chẳng có giới luật nào mà không vi phạm. Thưa các bạn, lời chúng tôi nói quý bạn thấy có đúng không? Dạy về thiền định, thuyết giảng cũng rất hay, nhưng chẳng có ông giảng sư nào nhập định được, và cũng không biết nhập định bằng cách nào, chỉ biết ngồi liêm diêm ức chế thân tâm, không có vọng tưởng giống như cốc, từ 1 giờ, 2 giờ cho đến 1 ngày, 2 ngày vân vân, rồi tuyên bố quảng cáo khắp nơi rằng mình đã nhập định kiến tánh thành Phật vân vân. Dạy về trí tuệ tâm minh thuyết giảng thì rất hay, nào là túc mãn minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, nói đủ loại thần thông, nhưng xét ra cái trước mắt của các ông là những bài kinh mà các ông đang thuyết giảng. Chính các ông nói minh mà các ông chẳng có minh chút nào cả. Các ông giống như những người mù rờ voi. Những bài kinh mà các ông đang thuyết không phải của Phật thuyết, mà các ông biết thì các ông có minh chỗ nào đâu. Có đúng như vậy không các bạn? Lời dạy của Đức Phật trên đây là chỉ thẳng cho chúng ta biết rằng những vị giảng sư trong Phật giáo hiện giờ chưa có người nào xứng đáng là bậc đạo sư của chúng ta. Tại sao vậy? Tại vì các ông giảng sư tham danh làm thầy thiên hà, tham loại Phật tử cúng dường, tiền nhiều, giống như những chàng trai thanh niên mê gái vậy. Cho nên Đức Phật dạy cũng giống như người tán tình cô gái muốn xa lánh mình, hay ôm hôn cô gái muốn né mặt mình. Như Lai nói rằng cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp, vì có ai làm giúp cho ai được. Qua lời dạy này chỉ rõ những hạng đạo sư thứ nhất là những người tham danh theo Phật giáo chân chánh, thì các vị giảng sư trong Phật giáo hiện giờ đều đáng bị chỉ trích, tu chưa tới nơi mà đi ra làm thầy dạy đạo để lừa đảo mọi người, ngồi trong mát ăn bát vàng. Thật là đáng chê trách, như đoạn kinh này xác định. Này Lối Ca, như vậy là hạng đạo sư thứ nhất đáng bị chỉ trích, và ai chỉ trích vị đạo sư như vậy là sự chỉ trích này chân chánh hợp pháp, không lỗi lầm. Hạng đạo sư thứ hai là hạng người ngu si, không lo quét tâm mình cho sạch những rác bẩn tham sân si, là đi hốt quét rác tâm người. Như lời Phật dạy trong đoạn kinh này, lại nữa, này Lối Ca, ở đời có một vị đạo sư không chứng mục đích của sa môn quả, mà mọi người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không nhà cửa, hướng đến không chứng được mục đích sa môn quả ấy. Vị này thuyết pháp cho các đệ tử, như thế này là lợi ích cho các người, như thế này là hạnh phúc cho các người. Những đệ tử này không chịu nghe lời dạy của các vị ấy, không lắng tai ghi nhận, không trú tâm phát xuất từ hiểu biết, Nhưng sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư, đạo sư như vậy cần phải được khiển trách. Đại đức không chứng mục đích sa môn quả, mà đại đức xuất gia từ bỏ gia đình, sống không nhà cửa, hướng đến không chứng được mục đích sa môn quả ấy. Mở ngọt, tức là không chứng được quả thánh A-la-hán, đóng ngọt. Đại đức thuyết pháp cho các đệ tử, như thế này là lợi ích cho các người, như thế này là hạnh phúc cho các người. Những đệ tử này không nghe lời dạy của đại đức, không lắng tai ghi nhận, không chú tâm phát xuất từ hiểu biết, nhưng sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư, cũng giống như người bỏ ruộng dưa của mình mà nghĩ đến việc nhổ cỏ cho ruộng dưa của người khác. Như Lai nói rằng, cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp, vì có ai làm giúp cho ai được. Này Lôi Ca, như vậy là hạng đạo sư thứ hai đáng bị chỉ trích, và ai chỉ trích đạo sư như vậy là sự chỉ trích này chân chánh hợp pháp, không sai lầm. Một tu sĩ Phật giáo tu hành chưa chứng đạo mà đi thuyết giảng, cũng giống như các ông giảng sư của Phật giáo hiện giờ mà Đức Phật xem họ như những người nông dân ngu si, làm cỏ ruộng dưa cho người khác, còn ruộng mình thì để cỏ mọc đầy. Vì lý do này mà họ được đặt vào vị trí đạo sư thứ hai đáng bị chỉ trích. Vì cái ngu của mình, cho nên những hàng Bồ Tát tu chưa chứng đạo mà ra độ người được Đức Phật cho là những hạng người ngu si. Đọc đoạn kinh này, các bậc tôn túc hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni và các Phật tử bốn phương có nhận thấy lời dạy này đúng không? Thưa các bậc tôn túc, các vị phải tự xét mình, có thấy mình thuyết giảng kinh sách Phật là giống như những người ngu si đi nhổ cỏ ruộng dưa cho người khác không? Trong khi ruộng dưa của mình cỏ mọc đầy mà không nhổ, như vậy các vị có thấy cái dở của mình không? Khi tu xong, Đức trưởng lão Thích Tông Lạc nhìn lại thầy tổ, bạn bè của mình đang say mê danh lợi trong tôn giáo, trôi lăn theo dòng nước đục khổ đau của nhân quả, đành chịu ngu si một đời đi nhổ cỏ ruộng dưa cho người, thì trưởng lão rất thương tâm, nhưng không biết làm sao giúp cho họ thức tỉnh, trở về con đường chân chánh của Phật giáo Nguyên Thủy. Vì thế, trưởng lão cho ra đời bộ sách Đường Về Sư Phật, chỉ thẳng đánh mạnh, như tiếng sét làm sáng rõ cái đúng cái sai, khiến cho các bậc tôn túc thức tỉnh giấc mộng, đại thừa và thiền tông. Đây là những hạng đạo sư thứ hai do sự ngu si đáng bị chỉ trích mà đoạn kinh này dạy rất rõ. Này Lôi Ca, như vậy là hạng đạo sư thứ hai đáng bị chỉ trích, và ai chỉ trích đạo sư như vậy là sự chỉ trích này chân chánh hợp pháp, không sai lầm. Thưa các bạn, những đoạn kinh này đã giúp cho các bạn nhận xét vị đạo sư của mình có xứng đáng là đạo sư hay không. Trong kinh sách Đại Thừa, thiền kêu gọi mọi người nên tu tập theo Bồ Tát hành, vừa độ mình vừa độ người. Đó là những nguyện vọng cao quý của Bồ Tát hành. Kinh sách dạy làm Bồ Tát hành được gọi là kinh Đại Thừa. Vấn đề này do Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng Bồ Tát không biết chữ mà đi dạy người khác học chữ, thì việc làm này các bạn cứ xét xem có kết quả hay không. Từ xưa đến nay đã chứng minh rằng việc làm của Bồ Tát Đại Thừa là việc làm không ích lợi, chỉ là một việc lừa đảo người mà thôi. Lại nữa, này Lôi Ca, ở đời có một vị đạo sư không chứng mục đích của sa môn quả, mà mọi người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không nhà cửa, hướng đến không chứng được mục đích sa môn quả ấy. Vị này thuyết pháp cho các đệ tử, như thế này lợi ích cho các người, như thế này là hạnh phúc cho các người. Những đệ tử này không chịu nghe lời dạy của các vị ấy, không lắng tai ghi nhận, không trú tâm phát xuất từ hiểu biết, nhưng sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư, đạo sư như vậy cần phải được khiển trách. Đại đức không chứng mục đích sa môn quả, mà đại đức xuất gia từ bỏ gia đình, sống không nhà cửa, hướng đến không chứng được mục đích sa môn quả. Mở ngọt, tức là không chứng được quả thánh A-la-hán, đóng ngọt. Để Đức thuyết pháp cho các đệ tử, như thế này là lợi ích cho các người, như thế này là hạnh phúc cho các người. Những đệ tử này không nghe lời dạy của Đại Đức, không lóng tai ghi nhận, không trú tâm phát xuất từ hiểu biết, như sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư, cũng giống như người cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác buộc mình. Như Lai nói rằng, cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp, vì có ai giúp cho ai được. Vị đạo sư thứ ba mà Đức Phật nêu trong đoạn kinh này thì chúng tôi thấy một số các thầy đại thừa rất giống. Vì vừa cắt bỏ sợi dây ái kiết sử gia đình, sự nghiệp thế gian thì lại trói mình vào một sợi dây mới, một sợi dây danh lợi trong tôn giáo. Vì thấy Đức Phật dạy, Như Lai nói rằng cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp, vì có ai giúp cho ai được. Trên đây là ba hạng đạo sư mà quý Phật tử nên lưu ý, đừng nên chọn những vị đạo sư này. Họ chứng xứng là thầy của quý vị, cho nên Bà La Môn Lohika hỏi Đức Phật, thưa Ngài Tôn giả Gotama, ở đời có vị đạo sư nào không đáng bị chỉ trích? Đức Phật dạy, này Lohika, ở đời có vị đạo sư không đáng bị chỉ trích? Thưa Ngài Tôn giả Gotama, ở đời thế nào là vị đạo sư không đáng bị chỉ trích? Đức Phật dạy, này Lohika, ở đời Đức Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thề, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, mở ngọt, như kinh Sa Môn Quả số 40 và 74, với những thay đổi cần thiết đóng ngọt. Khi quán từ thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh, do hân hoan nên hoan hỷ sanh, do tâm hoan hỷ nên thân được khinh an, do thân được khinh an nên lạc thọ sanh, do lạc thọ sanh tâm được định tĩnh, do tâm định tĩnh vị tỳ kheo ly dục, ly ác pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một tràng thái hỷ lạc, do ly dục sanh với tầm với tứ. Này Lohika, lại nữa, tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một tràng thái hỷ lạc, cho định sanh không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Trú thiền thứ ba, chứng và trú thiền thứ tư, mở ngọt, như kinh Sa Môn Quả số 74-84, với những thay đổi cần thiết, đóng ngọt. Với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhuyễn, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lầu tận, trí tâm minh. Vị ấy biết như thật, đây là khổ và sẽ không có đời sống nào khác nữa, mở ngọt, như kinh Sa Môn Quả số 79-98, đóng ngọt. Này Lối Ca, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả vị thù thắng đặc biệt ấy, mở ngọt, tức là chứng quả thánh A-la-hán, đóng ngọt. Này Lối Ca, vị đạo sư như vậy không đáng bị chỉ trích, và ai chỉ trích một đạo sư như vậy là sự chỉ trích ấy sẽ không xác thật, không chân chánh, không hợp pháp và có lỗi lầm, mở ngọt. Đại Tạng Kinh Việt Nam thuộc trường Bộ Kinh tập 1 Phẩm Kinh Lohika trang 383-393, đóng ngọt. Qua những lời dạy của Đức Phật trên đây đã chứng minh một cách rõ nét cụ thể cho chúng ta thấy rằng khi tìm đến với Đạo Phật thì chúng ta hãy nên chọn cho riêng mình một vị thầy phạm hạnh có đầy đủ oai nghi chánh hạnh, có đức độ và giới luật phải nghiêm chỉnh để cho chúng ta có thể được nương tựa, làm tàn cây bóng mát cọ bồ đề vững chắc về tinh thần và có thể thưa hỏi tu học giáo lý qua những lời giảng dạy của vị đạo sư ấy. Chứng những lối sống sinh hoạt hàng ngày được thể hiện qua hành động và ngôn ngữ của vị thầy đó là gương hành phản chiếu, mẫu mực cho chúng ta soi sáng nội tâm của mình. Mỗi ngày chúng ta được xoa dịu bao nỗi khổ niềm đau của tâm hồn trong cuộc đời khổ đau này khi gặp nghịch cảnh và chướng ngại trên con đường tu tập. Vì vậy, để chọn cho riêng mình một vị thầy có phạm hạnh, giới luật nghiêm chỉnh, giữ gìn hành ăn, hạnh ngủ, hành độc cư, độc trú rất là khó khăn vô cùng, rất quý hiếm, rất ít có trên cuộc đời này, đó là Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Đôi khi, chúng ta còn bị lệ thuộc vào luật nhân quả của mỗi người gieo trồng, thiện duyên, Từ nhiều ngàn kiếp xa xưa để lại, một vị thầy đã thông suốt và biết rõ như thật về bốn nỗi khổ đau của kiếp người mở ngọt, khổ, tập, diệt đạo. Đóng ngọt, một vị thầy đã nhập tứ thánh đình có tâm minh, thấu suốt mọi ngõ ngách, tâm tham, sân si, mạn nghi của chúng sanh. Thì đó là một vị đạo sư rất xứng đáng cho chúng ta tôn trọng kính lễ, là chỗ nương tựa vững chắc an lành, hạnh phúc trong tâm hồn và trái tim của mọi loài. Thưa các bạn, chúng tôi luôn muốn nói đến bậc thầy, một bậc thầy giới luật nghiêm chỉnh, sống biết nhẫn nhục tùy thuần và vui lòng trong mọi hoàn cảnh dù nghịch hay thuần, đó là Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, người Việt Nam. Ngài đã trình bày phương pháp dẫn tâm vào đạo với phương pháp như lý tắc ý rất chân thật cụ thể, dễ hiểu qua những bài giảng trải rộng tất cả nhiệt huyết con tim thương yêu chúng sanh trên những trang sách dạy đạo đức làm người. Thưa các bạn, sự thật viết rất khó, nhưng viết lên chân lý còn khó hơn nhiều, và những chân lý vĩ đại thường là đơn giản nhất. Với ngòi bút thực chứng sáng nghĩa của chân như đã giúp cho người hậu học am tường đâu là chân lý lẽ phải của nền đạo đức nhân bản nhân quả, đâu là ma đạo, đâu là chánh đạo. Thật vinh hạnh cho đất nước Việt Nam có bậc thánh nhân chứng đạo Bồ Đề. Nên Đức Phật dạy, vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay Tăng hòa hợp, vui thay chúng đồng tu. Và được sinh ra làm người là một điều khó, thế mà được sinh làm người mà còn gặp được bậc thánh nhân thì phước duyên đời trước đã gieo trồng nhiều thiện pháp với chánh pháp, nên kinh Pháp Cú dạy, khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có, chỗ nào bậc trí sanh, gia đình tất an lạc, mở ngọt, kinh Nikaya Pháp Cú 14, Buddhiya Vatga Phạm Phật Đà mở ngọt 193-194 đóng ngọt. Thưa các bạn, mỗi người trong chúng ta rất có thiện duyên khi đã gặp trưởng lão, khi đã được gần gũi thân thương bên người, khi đã được lắng nghe chân diệu pháp của người. Đó là đại phước duyên của mỗi chúng ta khi tìm về tu viện chân như tu tập. Cho nên hơn bao giờ hết, chúng ta hãy cố gắng tu tập xả tâm diệt ngã mỗi ngày và giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, không vi phạm lỗi nhỏ nhặt nào, giữ gìn ba đức ba hành cho được trọn vẹn để đền đáp công ơn sâu dày hiếu hành với cha mẹ. Ân đức cao dày của trưởng lão Thích Thông Lạc đã tận tùy giảng dạy pháp và luật cho chúng ta. Nói đến công ơn của trưởng lão thì chúng ta phải nhớ đến công ơn của cô Úc Diệu Quang, cũng đã tận tùy sớm khuya khổ cực gánh vác mọi gian lao trên đôi vai gầy yếu của mình, lo lắng chu toàn từng bữa cơm độ ngọ phòng hộ thất cho chúng ta yên tâm tu tập mỗi ngày. Đó là những ơn đức ân tình rất cao quý, rất sâu nặng, thấm đầm tình nghĩa tha thiết son sắc thủy chung của cha mẹ, của thầy, của Úc, mà chỉ có sự tu tập chúng ta mới đền đáp trong muôn một, phải không các bạn? Nên Đức Phật dạy rằng, vui thay hiếu kính mẹ, vui thay hiếu kính cha, vui thay kính sa môn, vui thay kính hiền thánh. Mở ngọt, kinh Nikaya Pháp Cú 23, Naravatga Phẩm Voi, mở ngọt 332 đóng ngọt. Thưa các bạn thân mến, chúng tôi thiết nghĩ rằng chúng ta tu tập chưa xong thì nên im lặng như thánh, đừng có thuyết giảng pháp và luật cho một ai cả. Vì nếu chúng ta có giảng dạy hay tuyệt đến đâu chăng nữa, hấp dẫn nổi tiếng như những kỹ xảo điện ảnh dựng lên những thiên đường lộng lẫy nguy nga, tráng lệ hay tuyệt đẹp, thì nó cũng vẫn còn nằm trong danh lời của tâm tham sân si. Còn lỗi làm rất vi tế đang tiềm ẩn bên trong nội tâm với bản ngõ to lớn đồ sộ vĩ đại của mỗi người. Ngẫm nghĩ trên cuộc đời này, ai ai cũng ưa thích ham muốn làm thầy thiên hà. Những hạng người nào mà như vậy, khi có được chút ít quyền lực trong tay thì ôi thôi, lại luôn độc tài, chiếm hữu và hiếp đáp, lấn lướt áp đặt người khác, đời và đạo chẳng khác gì mấy. Khi tu tập mà có được một chút ít kết quả nho nhỏ kha khá và có thêm quyền lực thì ôi thôi, chao ôi, ta muốn thổi phồng lên như những quả bong bóng vậy. và rồi ta bắt đầu khoác lác vọng ngữ, cũng muốn thuyết giảng cho người khác được nghe bằng những kiến giải, bằng những danh từ đổi lớp mang râu, nghe rất hợp lý bùi tai. Bồ Tát hành, Bồ Tát khổ vì chúng sanh khổ. Đó là tâm lý chung của những hạng người thích muốn làm thầy thiên hạ là vậy. Vì thế, ta luôn ham thích và muốn nói thật nhiều để nhắc nhở người chị, người em, người anh vân vân, đừng có nói chuyện nhiều, đừng có cười đùa nhiều, đừng có ham ngủ nhiều, đừng có ham ăn hút uống nhiều, hãy xả cái tâm sân hận đi, hãy buông xả cái tâm ganh ghét đi, hãy xả bỏ cái tâm tham lam đi, hãy khước từ cái tâm kiêu mạn đi, hãy xả đi buông xuống cái tâm nghi ngờ đi, đừng nên hở một chút là nghi ngờ, hở một chút là sân hận vân vân. Chúng ta luôn ham thích khi nói điều đó. Chúng ta nói hay lắm, tưởng chừng ta đã làm được, tưởng chừng ta đã gọi rửa sạch tham sân si mạn nghi của chính ta, tưởng chừng ta đã gỡ hết giống gai độc của ngũ truyền cái đang ở bên trong nội tâm của chính ta. Nhưng sự thật, chúng ta vẫn chưa làm được, chưa tu tập nổi, còn vướng mắc và bị trói buộc như những con cá mắc cạn trên bờ, phải chết dở, sống dở. Cho nên, vô minh triết luồn xuân nửa chừng, không tới đích nên ta sẽ phải dậm chân nơi cổ mộ luân hồi đắm lùi. Bởi vì chủ nhân của nó không có thừa từ đạo chánh, nên phải dùng gương giới luật nội soi sẽ giúp cho chúng ta nhận rõ đâu là phải trái của cuộc đời. Thì tốt nhất nên im lặng như thánh mà lo tu cho mình trước đã, chứ thuyết giảng có lợi ích gì cho mình đâu, phải không hỏi các bạn? Khi tu chưa xong, nếu chúng ta thuyết giảng và phạm giới luật, giới thứ tư cấm nói dối, mở ngọt, nói dối, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lật lòng, đóng ngọt. Giới này là đức thánh chân thật, nên Đức Phật dạy chỉ có người tu chứng thánh quả A-la-hán mới đi làm giảng sư, vì lòng thương tưởng đến chúng sanh, không đắm nhiễm trong danh lời. Còn người chưa tu chứng mà thuyết giảng ở làm thầy thiên hà sẽ có ngày đọa địa ngục với cảm thọ hành sát thân đau nhức nhối vì đã chết chìm trong danh lời, nên quả báo phải lãnh đủ. Chúng ta hãy xem các vị hòa thượng thượng tòa trong các chùa thuộc hệ phái phát triển thì sẽ rõ. Dạy người mà không có kinh nghiệm của sự tu chứng thì chẳng khác nào nói dối, khoác lác, vọng ngữ trong thế giới tưởng tri để moi tiền của người khác. Đó là mang di chứng của căn bệnh vô minh kiến, lừa đảo bằng miệng lưỡi, đắm nhiễm trong thế giới cuồng tưởng, marketing tôn giáo của tẩu quả nhập ma trong danh lời. Chứ nào có phải là đồ chúng sanh, đồ cái đó là giết chúng sanh, và đạo đức nhân bản nhân quả sẽ xử phạt rất công minh, chính trực. Dù cho không khéo, cao siêu cũng không trốn thoát, xin các bạn lưu ý cho. Nên Đức Phật dạy, không phải vì nói nhiều mới xứng danh bậc trí, an ổn không oán sợ thật đáng gọi bậc trí. Không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp thành được người lương thiện, nếu danh tham dối trá mở ngọt kinh Nikaya pháp cú phẩm 19 Dhamma Thavatga phẩm pháp trụ mở ngọt 258-262. Thưa các bạn, chỉ có những bậc thầy đã tu chứng đủ thánh quả A-la-hán mới triển khai nổi, vì các ngài đã đầy đủ kinh nghiệm trong sự tu tập và vì vậy mới xứng đáng làm giảng sư. Còn những người phá giới phạm giới mà đi thuyết giảng thì giảng làm sao đúng được, vì đã phạm giới mà dù có thuyết giảng đúng vẫn được xem là vọng ngữ. Họ giảng, họ nói theo kiểu nhai lại bả mía của người xưa theo chữ nghĩa kiến giải, tưởng thành hóa ra, nói sai pháp, biến chánh pháp của Phật thành ra tà pháp của ngoại đạo. Hiện bây giờ, những nhà học giả xưa và nay từ tu sĩ cư sĩ là những giảng sư có trình độ tri thức chuyên môn, có bằng cấp cao, giáo sư, tiến sĩ, đều dạy người tu tập đi vào con đường bế tắc ngõ cụt của đạo Phật. Thành thử mọi người không biết được đâu là con đường chân lý, lẽ phải của nền đạo đức nhân bản nhân quả, mà không còn biết đâu là pháp hành chính tông nguyên thủy của đạo Phật. Chỉ cứ đi theo lối mòn, lối cũ dẫm lại những luận điệu kiến giải của các vị tổ sư truyền thừa lại mà thôi, làm cho biết bao nhiêu thế hệ trẻ úa tàn, héo hắt, xác xơ, ê chề, khốn đốn vì lỡ đời lỡ đạo, lỡ hiếu hành với sông đường, vì tu sai đường lạc lối, làm suy yếu tiêu mòn phá sản nội lực trí tuệ của bao thế hệ tu theo Phật giáo Đại Thừa phát triển, làm tiêu hao tài sản của đàn na thí chủ khánh kiệt tận cùng gia sản của mỗi người dân Việt, vì tin tưởng vào tà ma ngoại đạo, mê tín thần thánh, đang mỗi ngày phát triển rất mạnh, đang len lỏi vào trong tâm hồn của mỗi người dân, từ giới bình dân cho đến giới trí thức, cũng bị ảnh hưởng rất sâu đậm, rốt cuộc vẫn chìm nổi trong bể khổ luân hồi, quằn quại đau thương tan nát. Vì đâu? Phải chăng đã lỡ tu sai đường lạc lối, bế tắc ngỡ cục, do không đủ phước duyên gặp được bậc thầy chân chánh? Đó là nỗi đau lòng nhất của Phật giáo ngày nay. Giới luật còn là đạo Phật còn. Đây là lời tiên tri của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về sự hồi sinh đạo Phật mà Đức Trưởng Lão Thích Tông Lạc đương đại đang làm sống lại giới luật cuối thế kỷ 20 này. Giới luật mất là đạo Phật mất, là lời di chúc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về sự cáo chung tà pháp mê tín thần thánh đang ẩn núp trong ngôi nhà Phật giáo. Cho nên hơn bao giờ hết, khi mỗi chúng ta tìm đến với chánh pháp nguyên thủy, chúng ta hãy sống có chánh tri kiến, suy tư mỗi ngày trên con đường tu tập của mình. Chúng ta hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, đó chính là ôm phao mà ta sẽ vượt thoát qua những dông tố biển cả của cuộc đời đầy những niềm đau và nỗi khổ này. Vì thế Đức Phật mới dạy: tự mình nương tựa mình, tựa điểm nào hơn nữa, nhờ khéo điều phục mình, được điểm tựa khó được. Tự mình làm điều ác, tự mình sanh nhiễm ô, tự mình không làm ác, tự mình thanh tịnh mình, thanh tịnh không thanh tịnh, đều do tự chính mình, ai thanh tịnh cho ai. Mở ngọt, Kinh Nikaya Pháp Cú 12, Attavatthiga Phẩm Tự Ngã, mở ngọt 160-165, đóng ngọt. Thưa các bạn thân mến, khi lưu dấu những dòng chữ này, trái tim chúng tôi xin chia sẻ tất cả nỗi niềm trên trang giấy đến với các quý bạn, vì chúng tôi cũng đang trên đường tu tập, cũng gặp rất nhiều thử thách chướng ngại trên đường tu, nên tâm hồn rất thấm đầm, cảm thông cho những nỗi khổ và niềm đau của mỗi chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng nỗ lực tu tập chiến đấu đến tận cùng với bọn giặc sanh tử tham sân si mạng nghi này, phải không hỡi các bạn? Nên Đức Phật mới nhắn nhủ với chúng ta: dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình, thật chiến thắng tối thượng. Tự thắng vẻ vang hơn, hơn chiến thắng người khác. Kẻ khéo điều phục mình, thường sống từ chế ngự. Mở ngọt Kinh Nikaya Pháp Cú 8, Sahasrara Phẩm Ngàn, mở ngọt 103-104, đóng ngọt. Chúng tôi cũng rất có thuyện duyên là được đi tu từ nhỏ, mở ngọt 12 tuổi, đóng ngọt. 14 năm trời lưu lạc lang thang vô định trong kiếp luân hồi nơi đất khách quê người. Vì tu sai đường lạc lối nên bây giờ đây chúng tôi đã được sớm trở về trong vòng tay thương yêu của thầy, của Úc, và đã được hồi sinh bát thánh đạo nguyên thủy, được gần gũi thân thương bên bậc thầy, một người thầy vĩ đại, một trưởng lão thương kính nhất của mọi người, nên tâm hồn và trái tim con rất đầm thắm an lành và hạnh phúc. Thưa các bạn, chúng tôi xin kết luận lời tâm sự này bằng sự thành kính tri ân. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Trái tim con thành tâm kính lễ Đức Trưởng Lão Thích Tông Lạc, một bậc thầy cao thượng, một đấng giới thanh nghiêm. Thưa các bạn thân mến, khi cầm bút viết lên những lời Phật dạy trong tập kinh Dhamma Bada Sutta Kuttaya Nikaya Sutta Bitaka. Trái tim chúng tôi chỉ có một tâm nguyện mong sao những lời dạy này của Đức Phật sẽ được soi sáng, dẫn đường cho mọi hành động, tâm tư, ngôn ngữ chúng ta, và ở trong một thế giới đương đại văn minh tiến bộ với nền khoa học kỹ thuật hiện đại mà vẫn còn những cuộc chiến tranh đầy máu lửa, đau thương, nước mắt, đầy những phân hóa hỗn tạp, hận thù, gian khảo, những lời dạy này của Đức Phật sẽ xoa dịu phần thương đau cho những tâm tư đã quá căng thẳng hay buồn nản của con người Việt Nam. Làm người Phật tử Việt Nam phải đúng ý nghĩa của người Phật tử là không làm những điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý thường thanh thản, chính lời chư Phật dạy. Thân ái chào các bạn, chúc các bạn thành công trong ước nguyện. Phụ bản ba nhân quả, câu hỏi của Tuệ Hành. Hỏi: nếu con biết có người phạm lỗi mà con không làm sáng tỏ vấn đề để phạm nhân cứ ung dung tạo tội, như thế con có mang tội đồng lõa không? Và quả báo của con phải chịu như thế nào? Nếu con làm sáng tỏ vấn đề thì có bị oán tằng hỏi khổ không? Theo con nghĩ, nếu đúng với đạo đức nhân bản nhân quả thì nên làm sáng tỏ vấn đề, phạm nhân phải nhận lấy hậu quả ngay trong hiện tại. May ra còn chút hồi tâm hướng thiện, khỏi phải bị quả báo khổ nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy là mình giúp họ chứ đâu phải hại họ, phải không thầy? Đây là những dòng suy tư của con lúc rất bình thản và lòng từ bi, chứ không phải với tâm oán hận. Thầy có tin con không? Đáp: để trả lời câu hỏi này là chỉ cho người hỏi biết rõ mình đang chánh tư duy hay là tà tư duy, đang có ác ý hay là thiện ý. Không khéo con dễ bị tâm dối gạt, tưởng mình làm tốt nhưng sự thật đó là đang trả thù kẻ khác. Cho nên trên bước đường tu tập cầu giải thoát như lời Đức Phật dạy, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Sự suy tư của con coi chừng bị tâm con lừa đảo. Trong cuộc đời tu hành, khi tu tập chưa đến nơi đến chốn thì không nên thấy lỗi ai hết. Thấy lỗi người khác, mình là sai. Ai làm sai, nhân quả họ phải trả, không sớm thì muộn, không thể nào tránh khỏi. Vậy con đừng nên bận tâm lỗi của người khác, mà hàng ngày nên tìm xem lại lỗi mình để cố khắc phục không còn lỗi nữa. Tóm lại, những điều con đã nói ở trên là nên tránh, không nên làm những điều đó. Hãy để tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Đừng để các pháp bên ngoài tác động tâm mình con à. Đó cũng chỉ là tâm phóng dật mà thôi. Tâm còn phóng dật thì con đường đạo còn xa lắm con à. Tu tập xả tâm là tu tập xả những tâm chướng ngại pháp đó, chứ không phải xả tâm nào. Con nên ghi nhớ lời dạy này. Phụ bản 4. Hãy đến để tự mình chứng biết. Bài viết của Tu Sinh Chân Như. Tôi là một người tu theo Tịnh Độ Tông, chưa bao giờ biết thiền là gì cả, nhưng trong lúc nào cũng nghĩ muốn làm chủ sanh tử thì chỉ có thiền định. Do đó những lúc làm lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, tôi hay suy tư tại sao lại phải tốn nhiều công sức và tiền của như vậy mà tự mình không gắng tu để được như Phật. Thời gian thấm thoát trôi qua, lúc nào tôi cũng lắng nghe tìm cho mình một vị thầy tu hành chân chánh. Lần đầu tiên tôi mang khăn gói đến học thiền với thiền sư Làng Mai Mở Ngọt, thầy Giác Hành, trong dịp ngày về Việt Nam tại chùa Hoàng Pháp đóng ngọt. Một tuần lễ trôi qua rất nhanh, sau khóa tu đấy chúng tôi thấy rất an lạc, nhưng về chùa rồi thì đâu cũng vào đấy. Xét lại cách dạy của thiền sư Làng Mai và sách tôi đọc được của thầy tu viện Chân Như làm cho tôi có một sự tò mò ghê gớm. Ngài dạy rất thẳng thắn, nhất là câu nói tự mình làm chủ bệnh tật, tự mình làm chủ sinh tử. Người tu sẽ không cần đi bác sĩ, tự bản thân mình chữa trị. Tôi tự biết đây chính là một vị thầy của mình. Thế là nhân duyên đã đến, tôi chỉ mang trọn vẹn một túi vải lên đường. Trên đường đi rất là hồi hộp, không biết thầy có nhận hay không. Vào đến cổng tu viện liền gặp cô Út. Sau đó thầy ra nhà khách và chấp nhận cho ở lại. Tôi vui mừng, không biết tả cách nào cho hết. Với linh tính, tôi biết đây là vị thầy mà có lẽ nhiều đời nhiều kiếp đã gặp, cho nên cảm thấy rất gần gũi và quý mến. Thầy cho bộ sách Văn hóa truyền thống Thánh hành cấp 1 và cấp 2. Tôi nghĩ thầy trao cho mình bộ sách này chắc hẳn sẽ có pháp tu cho mình. Các bạn có biết không? Đọc sách trong đó thầy nói, người về tu viện rất đông, nhưng rớt cũng nhiều lắm. Chỉ vì phá không nổi hôn trầm, nên tôi rất sợ vì ở chùa ăn ngủ tự do quen rồi. Nhưng cũng rất may, có phương pháp tỉnh thức, đi 20 bước, ngồi hít thở 5 hơi thở. Thế là tôi thực hành ngay để đối trị hôn trầm. Hàng ngày đến đêm, tôi luôn theo dõi, hãy thấy hôn trầm là tìm cách đối trị ngay. Do đó tôi thấy cũng không khó lắm, hay là nhờ năng lực của thầy. Vì tôi rất tin ở thầy, thầy dạy sao tôi thực hành y như vậy. Có những việc thầy dạy tôi cũng bán tín bán nghi, nhưng sau đó nó cũng đến rất thực tế. Với kinh nghiệm tôi thấy không có khó lắm. Các bạn đặt niềm tin nơi thầy cho vững chắc và xả tâm cho thật tốt thì chẳng cần ngồi ức chế tâm cho mệt. Nói vậy không phải không ngồi tập kiết già, mà chúng ta hãy tập ngồi ít cũng được, nhưng có chánh niệm vững chắc. Không phải tập ngồi lâu cho khổ thân, chỉ cần chúng ta tu tập có chánh niệm thì sự an lạc nó sẽ đến ngay khi chúng ta đang đi hay làm việc. Khi có sự an lạc, các bạn bắt chân lên ngồi kiết già mà chẳng còn thấy đau nhức gì cả, mà rất an lạc và thảnh thơi. Bạn muốn ngồi bao lâu cũng được, muốn ngồi thoải mái trong tư thế nào cũng được, đi kinh hành cũng được, sự an lạc và thanh thản nó vẫn theo bạn. Đến một lúc nào đó nó sẽ biến mất. Nhưng có một điều, khi có trạng thái an lạc, bạn đi kinh hành rất là nhẹ nhàng, thoải mái, mọi việc xung quanh chẳng có một năng lực nào làm cho chúng ta quan tâm bằng sự an lạc đó. Cho nên kinh dạy, người có hỷ nên thân được khinh an. Khi thân được nhẹ nhàng an lạc thì toàn bộ thân tâm có một cảm giác lạc thọ một cách kỳ lạ mà không thể nói ra được. Chỉ có những người nào tu tập đến trạng thái này mới cảm nhận được. Như uống nước nóng lành tự biết, không thể người ngoài cuộc biết được. Trong kinh đã xác định rõ ràng, với thân khinh an, người ấy có cảm giác lạc thọ. Trong trạng thái lạc thọ này, hành giả mới xác định được tâm định tĩnh. Với tâm định tĩnh này sẽ nhập thiền định, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Do đó, thầy viện trưởng tu viện Chân Như nói chứng quả A-la-hán là chuyện bình thường thôi, có gì đâu mà các bạn nói. Người mà nói mình tu chứng là ma nói. Người thế gian họ bỏ công lao sức lực để làm ra của cải vật chất thì họ bảo họ giàu có, chẳng lẽ cũng ma nói sao? Người xuất gia chân chánh bỏ hết tài sản lớn gia tài nhỏ, bỏ bà con tăng bằng quyến thuộc, không nhà cửa không gia đình, chỉ ba y một bát khất thực sống qua ngày để nuôi thân tứ đài, tâm không còn danh lời tham sân si đều dứt sạch, làm chủ chuyện sống chết là chuyện bình thường thôi. Trong kinh cũng xác định ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, chẳng lẽ một người tu chứng rồi không được nói là mình tu chứng sao? Kính ghi diệu đức phù bản năm lòng yêu thương, kính gửi diệu hảo, thầy đã nhận được thư con, nhưng bao nhiêu công việc tới tấp phải giải quyết, mãi đến nay mới trả lời thư con khiến con chờ đợi. Khi đọc thư con thực sự là một đứa con đáng thương. Cả cuộc đời con là một diễn biến của nhân quả. Đức Phật nói không sai, đời là khổ, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Trong cuộc đời này, chỉ có một con đường duy nhất, đó là con đường đạo đức nhân bản, nhân quả. Sống cũng làm khổ mình, khổ người, mới làm chủ nhân quả, mới chấm dứt mọi sự khổ đau. Con đường đó là con đường làm thay đổi nhân quả. Muốn thay đổi nhân quả thì con phải bất động tâm trước các ác pháp. Muốn bất động tâm trước các ác pháp thì con phải rèn luyện và tu tập lòng tha thứ, yêu thương mọi người và mọi vật trên hành tinh này, dù người ác hay người thiện. Muốn có lòng tha thứ và yêu thương mọi người, mọi vật trên hành tinh này thì con phải thường tu tập chánh tư duy. Đây là nhân quả của đời trước khiến ta mới gặp người này để trả nợ tiền kiếp. Vậy trả nợ tiền kiếp sao ta lại buồn? Trả nợ hết là hết nợ là hết khổ, phải không con? Vậy hết nợ là hết khổ, sao ta lại buồn? Nhờ có người này mà ta đã trả nợ tiền kiếp. Vậy ta phải biết ơn người này, mặc dù người này có đối xử với ta như thế nào, ta hãy tha thứ và biết ơn họ. Con hãy lắng nghe câu chuyện ông Phú Lâu Na. Một hôm, ông Phú Lâu Na đến một biên cương hành pháp Đức Phật dạy. Nơi ấy người ta hung dữ lắm, sẽ làm khổ ông. Họ còn thương con, chỉ làm khổ con, nhưng chưa giết con. Họ sẽ giết ông. Họ còn thương con vì con mang thân này là mang ổ bệnh tật, tai nạn, ngày nay chưa có gì, ngày mai sẽ có. Nên có thân này là có khổ, nên họ giết con là họ thương con. Câu chuyện trên đây rút ra một bài học đạo đức làm người rất tuyệt vời. Còn có ác pháp nào tác động vào thân tâm con được? Khi con biết áp dụng lòng tha thứ và thương yêu đấy đúng thời, phải không con? Trên cuộc đời này, kẻ vong ân bội nghĩa nhiều lắm con à. Đừng tin ai hết, chính mình mà mình còn chưa tin, huống là tin những người khác. Nhưng phải mở rộng lòng tha thứ và thương yêu họ, vì họ là những người mờ mịt trong đêm tối vô minh nhân quả. Họ đang thiếu đạo đức trầm tòng. Những buổi chiều tà mưa phủ trắng, thầy cười tha thứ kẻ vong ân. Tất cả mọi sự xảy ra trong cuộc đời này, con hãy nhìn nó bằng nhân quả thiện ác, chứ đừng nhìn nó bằng đôi mắt đúng sai phải trái, thì mọi sự khổ đau sẽ được chấm dứt. Con luôn hãy nhớ lời dạy này, nó là bùa hộ mệnh của con. Còn một lời thầy dạy nữa, con hãy nhớ tất cả các pháp đều vô thường, một khi ta chết rồi chẳng còn gì là ta, là của ta nữa, dù ta có yêu thương tận cùng sự yêu thương hay hận thù. Sự hận thù tận cùng sự hận thù thì nó có nghĩa lý gì nữa đâu, thôi hết rồi, phải không con? Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chớ giữ làm chi kết gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa. Các pháp vô thường buông xuống đi, thăm và chúc con vui mạnh vượt qua những điều đã, đang và sẽ đau khổ trong kiếp làm người. Kính ghi thầy của con Chân Như, ngày 20 tháng 6 năm 2006, hết tập 10 Đường Về Xứ Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, khi chúng tôi được đón nhận 10 tập Đường Về Xứ Phật được tái xuất bản vào năm 2011 đã được hiệu đính. Vì vậy, một lần nữa, chúng tôi tự nguyện phát tâm đọc lại để tạo duyên cho những Phật tử hoặc những vị nào có duyên với chánh Phật Pháp Nguyên Thủy vì lý do tuổi già, mắt kém v.v. không đọc sách được. Chúng tôi khởi đọc từ tập 1 ngày 1 tháng 1 năm 2012 và chấm dứt đến tập 10 ngày 13 tháng 3 năm 2012. Trong quá trình đọc sách, chúng tôi cũng không tránh những lỗi lầm, sơ sót về giọng đọc hay kỹ thuật âm thanh. Kính xin quý vị cũng niệm tình tha lỗi cho. Kính ghi Thích Chân Giác, thành phố Vượt Cái Nhà Bít, tiểu bang Vượt Cái Nhà, nước Hoa Kỳ.